Những Tấm Cần Xưa, tác giả Quách Tấn, chánh sách Hà Cát. Một chánh sách dầu có lợi cho quốc gia đến đâu mà làm khổ dân thì cũng bị dân oán. Và người bày ra chánh sách hà khắc ấy thế nào cũng phải chịu cái hậu quả không tốt. Không kiếp thời chày, trồng dưa thời hái dưa, gieo đậu thời gạt đậu. Chuyện xưa còn để lại nhiều gương, mà chuyện Công Tôn Ưởng sau đây là một. Công Tôn Ưởng người nước Vệ, có tài an bang tế thế. Thấy nước Vệ nhỏ yếu, không đủ để thi thố tài năng, bèn bỏ sang nước Ngụy, người nước Ngụy gọi là Vệ Ưởng. Quan tướng quốc nước Ngụy là Công Tôn Tọa, biết Vệ Ưởng là người có tài cao, tâu vua Ngụy cho làm chức trung thứ tử, giúp việc trong dinh. Mỗi khi có việc trọng đại, đều cùng Vệ Ưởng bàn bạc. Chẳng bao lâu, Công Tôn Tọa bị bệnh nặng, Ngụy Hệ Vương đến thăm, buồn bã hỏi: "Chẳng may mà quan tướng quốc có mệnh hệ nào, ta biết chọn ai thay thế?" Công Tôn Tọa đáp: "Vệ Ưởng dẫu tuổi trẻ nhưng là bậc kỳ tài, nếu đại vương tin dùng thì sẽ hơn tôi nhiều lắm." Ngụy Hệ Vương nín lặng. Công Tôn Tọa nói tiếp: "Nếu đại vương không muốn dùng Vệ Ưởng thì nên giết đi, nếu để sang nước khác thì tất có ngại nguy cho nước Ngụy." Ngụy Hệ Vương gật đầu, nhưng khi ra về than cùng các quan hộ giá: "Công Tôn Tọa bị bệnh sinh ra mê lẫn, khuyên ta dùng Vệ Ưởng đã sai, bảo ta giết đi đừng để cho đến nước khác lại càng sai nữa. Vệ Ưởng có gì mà quan tướng quốc lấy làm quan trọng đến thế?" Nhà vua đi rồi, Công Tôn Tọa kêu Vệ Ưởng đến nói: "Vừa rồi ta tiến cử nhà ngươi lên thay ta, đại dương không chịu. Ta lại đề nghị nếu không dùng thì giết đi, đừng để sang nước khác." Nhà vua nhận lời: "Vậy nhà ngươi hãy trốn cho mau, kẻo mang họa." Vệ Ưởng đáp: "Đại dương đã không nghe lời quan tướng quốc mà dùng tôi, thì đâu có nghe lời quan tướng quốc mà giết tôi." Vệ Ưởng không chịu đi trốn. Sau có người tiến dẫn nữa, nhưng Ngụy Vương vẫn không chịu dùng. Lúc bấy giờ, ở nước Tần đang có lệnh cầu hiền, Vệ Ưởng liền bỏ Ngụy sang Tần, nhờ kẻ cận thần của Tần Hiếu Công là Cảnh Giám đưa vào ý kiến nhà vua. Nhà vua hỏi về việc trị nước, Vệ Ưởng diện dẫn các đời Phục Hy, Thần Nông, Nghiêu Thuấn ra để trả lời. Nhà vua ngồi ngủ lúc nào không biết. Sang hôm sau, Cảnh Giám vào cung bị nhà vua quở. Vệ Ưởng là kẻ gàn dở, nói toàn chuyện viễn vông, sao nhà ngươi lại đưa vào ý kiến ta? Cảnh Giám cúi đầu lui ra, về nhà trách Vệ Ưởng. Vệ Ưởng nói: "Tôi đem đế đạo nói với chúa công, nhưng chúa công không hiểu nên quở, xin cho tôi vào ý kiến lần nữa." Năm hôm sau, Cảnh Giám xin cho Vệ Ưởng vào ý kiến. Tần Hiếu Công bằng lòng. Vệ Ưởng đem giải bày những việc vua Hạ Vũ, vua Thành Thang. Nhà vua ngồi nghe một lúc rồi cũng ngủ tiếp. Vệ Ưởng ra về gặp Cảnh Giám đứng đợi trước cửa cung. Cảnh Giám hỏi: "Hôm nay thế nào?" Vệ Ưởng đáp: "Tôi dùng vương đạo mà giải bày, nhưng chúa công chẳng để ý." Cảnh Giám nói: "Ông vua dùng người chẳng khác thợ săn dùng cung nỏ, chỉ mong sớm tối có lợi ngài, thế mà tiên sinh lại đem đế đạo dương đạo là chuyện xa vời mà nói, thế làm sao chúa công lại không chán ghét được?" Vệ Ưởng nói: "Vì chưa biết rõ chí hướng của chúa công, sợ chí cao mà nói thất, nay đã rõ rồi, nếu được ý kiến một lần nữa thì lo gì mà không hợp ý." Năm hôm sau, nhân lúc Tần Hiếu Công tỏ ý buồn vì nói không có kẻ tài phò tá, Cảnh Giám mới tâu: "Vệ Ưởng có ba thực là đế đạo, vương đạo, bá đạo. Hai thuật đế và vương thì chúa công đã nghe rồi, vậy cũng nên cho va trình bày thêm bá đạo." Tần Hiếu Công truyền đòi Vệ Ưởng vào, hỏi: "Nhà ngươi biết bá đạo, sao không nói trước cho ta nghe?" Vệ Ưởng thưa: "Không phải tôi không muốn nói, Song Vương Đạo và Bá Đạo khác nhau xa, không thể trình bày trong một lúc. Vương Đạo thì cốt lấy dân tình làm cơ bản, còn Bá Đạo cốt lấy sức mạnh làm nòng cốt, mà lấy sức mạnh làm cốt thì trái lòng dân. Tần Hiếu Công biến sắc, đứng dậy chống kiếm hỏi: Bá Đạo cần gì phải trái lòng dân mới làm được? Vệ Ưởng ung dung đáp: Bá Đạo lấy sự thành công cấp thời, nếu không dùng sức mạnh để cưỡng ép dân tình thì ai mà tuân lệnh. Trái lại, Vương Đạo phải cảm hóa nhân dân, để cho nhân dân giác ngộ mà tự nguyện lo tròn bổn phận cứu quốc. Hai bên khác nhau xa lắm. Xưa quan trọng giúp Tề Hoàng Công phá hết tổ chức cũ, thay thế vào những tổ chức mới. Những kẻ vì lợi riêng, những kẻ nông nổi chỉ thấy cái lợi trước mắt, không thấy cái lợi trăm năm, đều đem lòng bất mãn. Mãi sau khi nước được cường thịnh, dân được sung túc, mới biết quan trọng là bậc đại tài. Tần Hiến Công nghe nói rất vừa ý, sau mấy phen thử thách, nhà vua phong Vệ Ưởng làm tướng quốc, tất cả chính lệnh đều do Vệ Ưởng định đoạt. Vệ Ưởng liền chỉnh đốn việc triều chính, ban bố tân lệnh. Tân lệnh gồm có 7 điểm là: Định đô, dời đô ra đóng ở Hàm Dương, là nơi sông núi hiểm trở để định dương nghiệp. Kiến huyện, các thôn tấn trong nước đều đổi thành huyện, có viên lệnh thừa coi việc hành pháp. Tịch thổ, các đất hoang đều phải được khai khẩn, khi nào thành ruộng rồi mới đánh thế. Định phú, ruộng đất chia từng mẫu mà thu thế, ruộng đất đều thuộc về công sản, tư nhân không được chiếm hữu. Bản phú, mọi người đều phải làm việc, con trai phải biết cày ruộng, con gái phải biết gặt cưỡi, ai cày được nhiều ruộng, dệt được nhiều vải thì gọi là lương dân, miễn dịch cho một nhà. Người nào nghèo khổ quá thì được thu vào làm nô bộc cho các nhà quan lại. Người nào đi lang thang không nghề, đều coi là kẻ bất lương, phải bị trừng trị. Khiến chiến, quân tước theo quân công mà định, ai chém được một đầu thì thăng một cấp, ai lùi một bước thì bị chém ngay. Kẻ có công nhiều thì được thưởng xe cộ, áo quần, và muốn ăn mặc hoa mỹ thế nào cũng được. Còn không thì dù giàu có mấy cũng phải mặc áo vải đi chân không. Ra trận, những kẻ có chức tước mà không lập được công thì bị giáng. Cấm giang, để phòng giang, cứ hợp 5 nhà thành một bảo, 10 nhà thành một liên. Một nhà có tội thì 9 nhà phải tố cáo, nếu không tố cáo thì cả 10 nhà đều bị tội. Ai tố giác được kẻ gian thì được coi như có công đánh giặc, cũng được thưởng. Ai chứa chấp kẻ gian thuộc tội chết, sẽ bị buộc vào tội đồng lõa, phải chết chém. Các quán cơm có người ngủ trọ phải khai báo với nhà chức trách, và cấm không được chứa những kẻ không có giấy chiếu thân. Nếu vi lệnh sẽ bị chém. Trong dân gian những kẻ bị tội, tài sản đều bị tịch thu, xung công. Tân lệnh vừa ban bố, trăm họ xôn xao, kẻ cho là phải, người bảo là trái. Vệ Ưởng cho người đi ngang ngóng, bắt tất cả những kẻ bàn tán đem về mắng rằng: Chúng bày là dân, luật nước ban hành phải thuận theo, nếu bảo không đúng tức là ngang ngạnh, còn bảo là đúng tức là ô mi, kẻ ngang ngạnh và kẻ ô mi đều có tội như nhau. Mắng xong, truyền lấy danh sách, đài ra biên cảnh. Quan đại phu là Cam Long và Đỗ Tri vì nghị luận tân lệnh bị giáng làm thứ dân. Thế tử tứ cũng chê tân lệnh làm trái nhân tâm. Vệ Ưởng giận nói: Pháp luật không thi hành được là tại người trên. Nay thế tử có lỗi, nhưng là kẻ sẽ nối ngôi, không thể gia hình được, nhưng nếu tha thì trái phép. Bèn tâu vua trị tội hai người có trách nhiệm về hành kiểm của thế tử là quan thái sư và quan thái phó. Thái sư Công Tôn Giả và thái phó Công Tử Kiến bị cắt mũi về tội không biết dạy thế tử. Dân chúng thấy vậy bảo nhau: Thế tử trái lệnh còn bị tội, huống hồ kẻ khác. Từ đó nhất nhất đều theo lệnh, bấm bụng mà theo, không ai dám bàn, không ai dám cãi, mọi người đều chăm lo phận sự, kẻ gian không còn dám hoành hành. Của rơi ngoài đường không ai dám lượm, đất đai trong nước không còn một nơi bỏ hoang. Chẳng bao lâu nước Tần trở nên giàu mạnh, binh lực hùng cường. Tần cử quân đánh Sở, chiếm được đất Thương Âu, mở rộng bờ cõi hàng nghìn dặm. Vua nhà Châu là Hiền Vương thấy vậy, liền phong cho Tần Hiến Công làm phương bá. Các chư hầu đều đến chúc mừng. Đối với bên ngoài, nước Tần mỗi ngày uy thế mỗi vững, nhân dân trong nước vẫn sống trong nỗi lo sợ thường xuyên. Vì một lỗi nhỏ cũng có thể mất đầu, cũng có thể tù tội dễ như bỡn. Làm bá chủ chư hầu chưa đủ, Vệ Ưởng còn muốn tiêu diệt chư hầu để gây nghiệp đế vương cho vua Tần, bèn tâu xin đánh Ngụy. Vua Tần theo lời, phong Vệ Ưởng làm tướng. Vệ Ưởng dùng mưu lấy được đất Tây Hạ. Tần Hiếu Công mừng sở, phong Vệ Ưởng làm liệt hầu, lấy 15 ấp Thương Ô cho Vệ Ưởng làm thực ấp. Do đó người ta gọi là Thương Quân, và người sau gọi là Thương Ưởng. Vệ Ưởng cậy mình lập nên công lớn, trở về phủ, mở tiệc ăn mừng, và nói: "Ta là kẻ chi thứ nước Vệ, sang làm quan nước Tần, đem tài năng thay đổi chính trị nước Tần, khiến Tần trở nên cường thịnh. Nay lại lấy đất Ngụy hơn 700 dặm, được hưởng đất Phong hơn 15 thành. Kẻ trượng phu như thế cũng có thể gọi là đắc chí lắm vậy." Các tân khách đều đồng thanh khen ngợi. Bỗng có tiếng oan oản nói: "Nghìn lời A Vua không bằng một lời nói thẳng. Chẳng lẽ chúng ta mang ơn Thương Quân bảo bọc mà cứ dùng lời vua nịnh mãi sao?" Mọi người đều ngạc nhiên, dồn mắt xem coi ai, thì là Diên Thượng Khách, tên Triệu Lương. Vệ Ưởng hỏi: "Tiên sinh thử xét tài trị nước của tôi so với Ngũ Cổ đại phu xưa ai hơn?" Triệu Lương khẳng khái đáp: "Ngũ Cổ đại phu giúp Tần Mục Công 3 lần bắt được vua Tấn, kim tính 20 nước, làm cho nước Tần trở thành bá chủ ở Tây Nung. Thế mà không coi thân mình làm trọng, nắng không lộng che, đi không xa giá rầm rộ, lòng không lúc nào không nghĩ đến dân. Vì thế lúc qua đời, dân thương khóc như cha mẹ. Nay ngày làm tướng nước Tần đã 8 năm, pháp lệnh dẫu làm được, nhưng sát hại dân chúng quá nhiều. Dân bị áp bức phải phục tùng chứ không phải tự giác. Như vậy, nước thì có mạnh nhưng không bền, dân tuy yên nhưng không vui. Lại thêm thế tử giận ngài làm tội thái sư và thái phó, lòng giận chưa nguôi. Những gia đình vì chánh lệnh ngài mà cha con phải tù đài hay mất mạng, đeo nặng phẫn uất, nhất đáng vua Hiếu Công mất, ngài có thể giữ mãi cảnh phú quý ở Thương Ô này chăng? Riêng ý tôi, ngài nên tìm người hiền giao lại việc nước, rồi từ quan lui về thôn giả, may ra mới bảo toàn được tính mạng." Vệ Ưởng nín lặng, có ý không vui. 5 tháng sau, Tần Hiến Công lâm bệnh, chẳng bao lâu từ trần. Quân thần Tôn Thế Tử Tứ lên ngôi, hiệu là Huệ Văn Công. Vệ Ưởng cậy mình là cựu thần của Tiền Triều, ra vào ngạo mạn. Công Tử Kiến và Công Tôn Giả muốn trả thù cũ, tâu cùng Huệ Văn Công: "Tôi nghe Huệ đại thần quyền trọng quá thì nước nguy, kẻ hậu cận mà thân tính quá thì thần nguy. Vệ Ưởng lập phép cai trị nước Tần. Tuy nước Tần được thịnh vượng, nhưng đàn bà con trẻ đều nói đó là phép của Thương Quân, chứ không ai nói phép của nước Tần. Nay Vệ Ưởng lại được phong 15 ấp nữa, thế lực quá to, như thế ắt có ngày làm phản." Huệ Văn Công nói: "Ta căm giận thằng giặc ấy đã lâu, xong nghĩ nó là bề tôi của Tiên Dương nên chưa nỡ giết." Nói xong, liền sai thu tướng ấn của Vệ Ưởng, bắt lui về ở ấp Thương Ô. Vệ Ưởng ra về, xa giá nghi trượng, các quan lớn nhỏ theo đưa chặt đường lối. Công Tử Kiến và Công Tôn Giả thấy vậy vào tâu. Vệ Ưởng không biết hối quá, trở về với nghi lễ chư hầu. Hắn về Thương Ô không khỏi làm phản. Huệ Văn Công nổi giận, sai Công Tôn Giả đem 3.000 võ sĩ đuổi bắt Vệ Ưởng. Dân chúng oán ghét Vệ Ưởng từ lâu, hay tin Công Tôn Giả dẫn quân đuổi bắt, liền nô nức kéo theo. Vệ Ưởng đi được vài trăm dặm, bỗng nghe đằng sau có tiếng hò hét. Sai người dò xem, mới hay triều đình cho quân đuổi bắt. Liền vứt áo mũ chạy trốn, chạy đến cửa hàm quan. Trời tối, Vệ Ưởng vào quán xin nghỉ trọ. Chủ quán hỏi giấy chiếu thân, Vệ Ưởng không có. Chủ quán nói, lệnh của thương quân không cho phép chứa người không có giấy chiếu thân, nếu tôi vì lệnh sẽ bị chết chém. Thương Ưởng than, ta đặt ra phép ấy, không ngờ ngày nay nó trở hại ta. Vệ Ưởng đi suốt đêm, tới đầu cũng bị xua đuổi. Cuối cùng, quân Công Tôn Giả đuổi kịp, bắt giải về nạp cho Huệ Văn Công. Nhà vua sai trói Vệ Ưởng đem ra chợ, dùng 5 con trâu phanh thay, 100 họ đến xem, xúm nhau ăn thịt. Chỉ một lúc xác Vệ Ưởng chỉ còn trơ những xương. Vệ Ưởng đặt ra tân pháp, giúp nước Tần trở nên cường thịnh, làm bá chủ chư hầu. Thế mà kết quả lại bị dân Tần oán, tấm thân không toàn. Trước Vệ Ưởng, Ngũ Cổ đại phu là Bá Lý Hệ cũng giúp Tần, Khổng Phu Tử giúp Lỗ, Quảng Trọng giúp Tề, Đấu Tử Văn giúp Sở. Các nhà chính trị đại tài ấy cũng đem chủ trương riêng của mình ra, sửa đổi đường lối chính trị, làm cho nước mạnh dân yên, khiến đến lúc chết còn được dân thương tiếc. Tại sao thế? Câu nói của Triệu Lương nói cùng Vệ Ưởng trong bữa tiệc mừng được phong hầu của Vệ Ưởng đã trả lời câu hỏi trên. Nói một cách khác, tuy Vệ Ưởng cùng các vị tiền bối đều đạt một kết quả giống nhau, là làm cho quốc gia hưng thịnh, nhưng chính sách của đôi bên khác hẳn nhau. Các bậc tiền bối thì lo giáo dục nhân dân, để nhân dân giác ngộ mà tự nguyện thi hành chính sách. Còn Vệ Ưởng thì lại dùng y quyền cưỡng bách dân phải theo chánh lệnh của mình. Một bên vì nước vì dân mà ban hành chính sách, một bên để thực hiện ý muốn của mình mà đặt ra chính sách rồi áp bức dân phải theo. Một bên được lòng dân, một bên mất lòng dân. Một bên là chính sách dân chủ, một bên là chính sách độc tài. Áp dụng chính sách độc tài, xưa kia Vệ Ưởng bị nhân dân ăn thịt. Và gần đây có Mussolini nước Ý đại lợi, cũng bị nhân dân xé thay. Lòng dân xưa nay, đông tây đâu có khác. Chính sách dân chủ xưa gọi là vương đạo, chính sách độc tài xưa gọi là bá đạo. Và quả như lời Vệ Ưởng đã nói, chính sách độc tài tức là bá đạo. Kết cấu trên uy quyền, mau thành công mà cũng chống sụp đổ, không bằng dương đạo, tức chính sách dân chủ thật sự, tuy chậm có kết quả, nhưng lâu dài.